chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cổ bức hại Phan Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phan Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cổ bức hại Phan Luân Công ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Hai lần hóa nguy thành an, chồng tôi cảm ơn Đại Pháp cứu độ. Tin tức thứ nhất, đoàn nhạc Thiên Cua được khen ngợi trong cuộc diễu hành Liên hoan ban nhạc quốc tế ở Gia Nghĩa, Đài Loan. Ngày 17 tháng 12 năm 2022, đoàn nhạc Thiên Cua đã được mời tham gia cuộc diễu hành Liên hoan ban nhạc quốc tế thành phố Gia Nghĩa. Đây là năm thứ 11 đoàn nhạc tham gia sự kiện này. Đoàn nhạc Thiên Cua ở Đài Loan bao gồm 200 thành viên, đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khán giả rất ngạc nhiên khi thấy trang phục truyền thống Trung Quốc của họ và ca ngợi màn trình diễn của các học viên. Kể từ năm 1993, lễ hội các ban nhạc nổi tiếng diễn ra thường niên vào giữa tháng 12 và năm nay ghi dấu kỷ niệm 30 năm. Cuộc diễu hành năm nay có 43 ban nhạc tham gia và khoảng 80 tiết mục biểu diễn đã được lên lịch. Lễ hội kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Xuất phát từ đài phun nước ghi dấu lịch sử, tuyến đường diễu hành dài 6 km từ đường Trung Sơn, rẽ phải vào đường Tân Sinh, đường Khải Minh và đường Thể Thao và kết thúc tại Trung tâm Thể Thao Dân Sự. Khi đoàn diễu hành bắt đầu từ đài phun nước và đi trên đường Trung Sơn, đoàn nhạc chuyển sang chơi bài Cao Thanh Sơn, một bài hát dân gian nổi tiếng ở Đài Loan. Ngoài ra, đoàn nhạc còn chơi các nhạc khúc Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Ginger Pals cùng các giai điệu khác. Đường Trung Sơn là một con phố lớn ở Gia Nghĩa, khu vực này là trung tâm văn hóa và kinh doanh của thành phố. Ấn tượng với âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua, nhiều người cho biết đây là đoàn nhạc hay nhất mà họ từng nghe. Người điều phối đoàn nhạc chia sẻ, chúng tôi may mắn được ở đây để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chân thiện nhẫn. Một du khách Nhật Bản đã đi theo đoàn nhạc và tiếp tục quay video. Trang phục của họ thật ấn tượng và âm nhạc cũng rất đồng bộ, thật sự tuyệt vời. Vừa nói anh vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tôi cũng đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, đó là một môn tu luyện rất tốt. Tin tức thứ hai, meeting tại Los Angeles, Mỹ Quốc kêu gọi chấm dứt cổ bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 23 năm. Ngày 13 tháng 12 năm 2022, các học viên đã tổ chức cuộc meeting ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles. Họ vạch trần cổ bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo đối với nhóm người thiền định ôn hòa đã diễn ra trong 23 năm qua. Trong bài phát biểu của mình, ông Lý Hữu Phủ, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ cho biết, Giang Trạch Dân đã phạm trọng tội khi phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn. Ông ta đã lạm dụng quyền lực của mình và sử dụng những phương thức tàn bạo nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại để diệt trừ và tra tấn các học viên, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng, một loại tội ác chưa từng thấy trên trái đất. Giáo sư Ngô Anh Niên, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, cho biết sau khi Giang Trạch Dân ra lệnh cấm Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, theo thống kê chưa đầy đủ trên trang web Minh Huệ, có ít nhất 4.876 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc kéo dài 23 năm qua. Nhiều người trong số họ đã qua đời sau khi bị tra tấn dã man trong các lớp tẩy não, trại lao động và nhà tù, nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Do sự che đậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi không biết sự thực có bao nhiêu người đã bị giết. Số lượng người bị thu hoạch nội tạng thậm chí còn gây sốc hơn, có hàng chục ngàn học viên mất tích ở khắp Trung Quốc. Ông Ngô Anh Niên nói, mặc dù Giang Trạch Dân đã chết, nhưng ông ta đã khởi xướng cuộc bức hại và đi đầu trong nạn tham nhũng, từ đó hủy hoại đạo đức của xã hội Trung Quốc. Lịch sử sẽ không bao giờ lãng quên tội ác của ông ta. Ngày 10 tháng 12 là ngày nhân quyền quốc tế. Nhân dịp này, chúng tôi kêu gọi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội hãy quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu. Chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt sự bức hại này. Chúng ta sẽ buộc tất cả các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã tham gia vào cuộc bức hại này. Ông Dana Churchill, đại diện cho Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở miền Tây Hoa Kỳ cho biết trong bài phát biểu tại cuộc meeting, đã hơn 2 thập kỷ kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu trộm lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Điều này do Giang Trạch Dân ra lệnh và mệnh lệnh của ông ta được thực hiện trong các cơ quan pháp lý, cảnh sát, bệnh viện cấy ghép và các cơ quan chính phủ khác. Theo đó, vô số học viên đã bị sát hại dã man và điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Ông nhận định rằng, một ngày nào đó sự thật sẽ được tiết lộ, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân sẽ bị xét xử tại tòa án quốc tế vì những tội ác chống lại loài người, diệt chủng và tra tấn. Tin tức thứ ba, các học viên ở Jakarta, Indonesia tổ chức meeting kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngày 17 tháng 12 vừa qua, các học viên Phan Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện ôn hòa tại khu thương mại của Jakarta. Các học viên Dương Biểu Ngữ kêu gọi chấm dứt ngay cuộc bức hại Phan Luân Công, hay còn gọi là Phan Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại đã và đang diễn ra ở Trung Quốc trong 23 năm qua. Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo đương thời của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại Phan Luân Công. Kể từ đó, các học viên Phan Luân Công ở Trung Quốc đã bị bắt, giam giữ, đe dọa, tra tấn, đánh đập đến chết và thậm chí bị thu hoạch nội tạng trong khi còn sống. Ông Gatot Machali, người phát ngôn của Hiệp hội Phan Luân Đại Pháp Indonesia, phát biểu khai mạc: "Chúng tôi không thể tiếp tục dung thứ cho những tội ác phản nhân loại và tội ác diệt chủng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gây ra đối với các học viên Phan Luân Công. Cộng đồng quốc tế phải lên tiếng và kêu gọi chấm dứt những tội ác này. Điều này cũng tốt cho các thủ phạm, vì các nguyên lý phổ quát dạy chúng ta rằng người tốt sẽ nhận được phúc báo, trong khi những kẻ làm điều ác sẽ phải chịu quả báo." Mặc dù trời mưa vào chiều hôm đó, nhưng sự kiện vẫn diễn ra theo kế hoạch và kết thúc thành công tốt đẹp. Nhiều người dân đi ngang qua quầy thông tin Phan Luân Đại Pháp đã giơ ngón tay cái để bày tỏ sự ủng hộ, và nhiều người vui vẻ nhận tài liệu. Tin tức thứ tư, tại Thụy Điển, sinh viên từ Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi minh bạch chân tướng. Ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 vừa qua, các học viên đã tổ chức một số hoạt động cạnh tòa nhà Quốc hội Thụy Điển và một khu vực sầm uất bên cạnh phòng hòa nhạc Stockholm nhằm phổ biến cho mọi người thông tin về Phan Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Trong không khí Giáng sinh, bất chấp thời tiết lạnh giá, các con phố vẫn chật kín người mua sắm. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên luyện công, một số trò chuyện với họ để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo. Ngày 16 tháng 12, một quầy thông tin được lập bên cạnh tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Sau khi biết đến mức độ tàn bạo của cuộc bức hại, người dân đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó. Anh Trần, đến từ Trung Quốc và đang học tập tại Ý, đã dừng lại để đọc thông tin. Sau đó anh trò chuyện với các học viên. Anh nói, tôi muốn ký bản kiến nghị bằng tên tiếng Anh của mình để thể hiện sự ủng hộ của tôi dành cho các bạn. Rồi anh cầm bút và ký vào bản kiến nghị. Các học viên giải thích cho anh sự thật về cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Anh cho hay, bản thân anh còn rất trẻ khi cuộc bức hại bắt đầu và không chú ý nhiều đến những điều này. Với sự giúp đỡ của các học viên, anh Trần đã truy cập trang web thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng điện thoại di động của mình và thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong và đoàn thanh niên bằng bí danh. Anh còn chụp ảnh màn hình xác nhận việc thoái xuất của mình và lưu nó trên điện thoại trước khi rời đi trong niềm hân hoan. Hai thanh niên người Trung Quốc đến từ Thượng Hải đi ngang qua quầy thông tin và hỏi các học viên nhiều câu hỏi về Phan Luân Đại Pháp. Họ thảo luận tất cả những gì họ biết về những tuyên truyền chống Phan Luân Đại Pháp mà họ học được ở Trung Quốc. Họ rất xúc động sau khi các học viên giải tỏa nghi ngờ cho họ và cho biết họ nhận ra Phan Luân Đại Pháp là tốt. Trước khi rời đi, họ nói, người Trung Quốc chúng tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối quá lâu. Hôm nay, cuối cùng chúng tôi đã biết được sự thật. Họ còn nói, họ ủng hộ các học viên trong các cuộc kháng nghị ôn hòa chống lại sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Phan Luân Công ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cựu giáo viên Trung Quốc bị giam 5 tháng và bị kết tội vì gửi tin nhắn có nội dung liên quan tới Phan Luân Công. Một cư dân ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang đã bị giam giữ kể từ đầu tháng 6 năm 2022 sau khi bị bắt vì gửi những tin nhắn có thông tin về Phan Luân Công. Phan Luân Công, còn gọi là Phan Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Triệu Bồi Chu từng dạy tiếng Trung ở một trường trung học địa phương. Bà mắc nhiều căn bệnh từ khi còn nhỏ, dù cha mẹ bà đều là bác sĩ nhưng họ không thể chữa lành bệnh cho bà. Tuy nhiên, không lâu sau khi tu luyện Phan Luân Công, bà đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe và tiết kiệm nhiều chi phí y tế cho đơn vị công tác của mình. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã bị giam nhiều lần tại nhiều cơ sở khác nhau, gồm một trung tâm tẩy não, một bệnh viện tâm thần và một trại lao động. Bà bị kết án 4 năm trong nhà tù nữ Chiết Giang vào tháng 6 năm 2016 sau khi bị bắt vào tháng 7 năm 2015. Trong khi bị giam giữ, bà bị tẩy não, cưỡng chế dùng thuốc, đánh đập, lao động cưỡng bức, bỏ đói, đóng băng, sốc điện cùng nhiều hình thức tra tấn thân thể khác. Bà rơi vào trạng thái hoảng hốt, suy nghĩ khác thường và mất trí nhớ trầm trọng. Bà cũng bị nhà trường sa thải và phải làm những việc vặt để kiếm sống. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Hai lần hóa nguy thành an, chồng tôi cảm ơn Đại Pháp cứu độ. Một ngày nọ, chồng tôi lái xe máy đi giải quyết công việc, nhưng do mải suy nghĩ nên anh đã không chú ý và đâm vào một chiếc xe ô tô đang lao tới ở một góc cua. Cú đâm mạnh khiến anh bị văng ra xa, phần đầu xe ô tô bị đâm lõm một vết lớn, còn chiếc xe máy của chồng tôi cũng bị hư hỏng nặng. Khi nằm trên mặt đất, chồng tôi chợt nhớ tới lời tôi đã dặn rằng, lúc gặp nguy nan hãy thành tâm nhẩm niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo và cầu xin sư phụ đại pháp cứu giúp thì sẽ có thể hóa nguy thành an, bảo bình an. Anh nhanh chóng làm theo lời tôi đã dặn. Lúc này, người tài xế từ trong xe bước ra, nhìn thấy xe của mình đã bị đâm lõm một vết lớn, rồi quay sang nhìn thấy chồng tôi đang lóp ngóp bò dậy thì hoảng sợ và vội vàng nói, bác bị đâm có sao không ạ, cháu đưa bác đến bệnh viện kiểm tra nhé. Chồng tôi vừa đứng dậy vừa nói, không cần đến bệnh viện, tôi không sao. Người tài xế thấy chồng tôi có vẻ không bị thương, liền nói, xe của bác bị đâm hỏng rồi, cháu sẽ tìm chỗ sửa xe cho bác nhé. Những người đi đường rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự việc, họ thốt lên, ông ấy bị đâm mạnh như vậy mà không sao, người này đúng là có phúc lớn. Về đến nhà, anh ấy vui mừng nói với tôi là sư phụ đại pháp đã cứu mạng anh, nếu không thì hôm nay anh cũng không biết hậu quả sẽ ra sao. Sau đó, chồng tôi kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Tôi nghe xong, mừng rơi nước mắt và nhắc anh ấy, hãy mau cảm tạ ân cứu mạng của sư phụ. Chồng tôi vội vàng nói, cảm tạ sư phụ. Một lần khác, khi chồng tôi đang làm việc tại công xưởng, chỗ đó có chiếc cần cầu cao khoảng 6 mét. Hôm đó, chiếc cần trục của cần cầu bị hỏng và các nhân viên kỹ thuật đến sửa chữa. Sau khi sửa xong, nhân viên bảo trì đã lái xe cần cầu đi ngang qua chỗ chồng tôi đang làm việc, thì đột nhiên một thanh sắt dài khoảng nửa mét rơi từ trên cần cầu xuống đầu chồng tôi rồi cắm dựng đứng xuống đất. Mọi người ở công xưởng đều hoảng sợ, liền mau chóng chạy đến xem chồng tôi có sao không. Sau một lúc định thần trở lại, anh sờ lên đầu thì thấy không có vấn đề gì lớn, chỉ bị chảy xước da. Những người chứng kiến sự việc đều nói rằng thật quá nguy hiểm, nếu thanh sắt ấy rơi trúng vào đầu thì hậu quả không biết ra sao. Họ đều nói rằng mạng của chồng tôi thật là lớn, hẳn là có thần linh bảo hộ. Chồng tôi biết rằng đó là sư phụ đại pháp đã cứu mạng anh một lần nữa. Từ trong tâm, anh xin cảm tạ ân cứu độ của sư phụ. Tại sao chồng tôi mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể hóa nguy thành an? Là bởi vì anh ấy tin rằng pháp luân đại pháp là tốt, chân thiện nhẫn là tốt. Anh ấy luôn mang theo bên mình tấm bùa hộ mệnh của đại pháp và đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức đảng, đoàn đội của Trung Cộng. Không chỉ có vậy, anh ấy còn giúp tôi đi giảng chân tướng cứu người. Mấy ngày trước, trong lúc tôi và chồng tôi hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, chồng tôi hai tay hợp thập cảm ơn nói, cảm tạ ân cứu mạng của sư phụ. Tôi lại nói, sư phụ đã cứu mạng anh rồi, anh nên đem chuyện này nói cho bạn bè và người thân biết, để họ cũng có thể được sư phụ đại pháp bảo hộ, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh nghiêm trọng mà có thể bảo bình an, tránh được kiếp nạn lần này của nhân loại. Anh ấy nói, anh nhất định sẽ đem chuyện này nói với người thân và bạn bè, để họ cũng biết, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo, mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức, đảng đoàn đội đã từng gia nhập để được bình an trong đại dịch. Pháp luân đại pháp là phi thường và vĩ đại, có pháp lực từ hồng quan đến vi quan. Các trường hợp được đề cập trong bài viết này chỉ là một ví dụ vô cùng nhỏ tại tầng diện thế gian con người. Đại pháp có thể đem đến phúc báo cho con người thế gian, mà sự thần kỳ và vĩ đại của đại pháp là để con người có thể phản bổn quy chân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.